Và cái phương pháp thứ ba đó mà Đức Phật dạy cho chúng ta sau hai phương pháp đó, là phòng hộ tánh xa. Thì trong kinh Đức Phật nói như vậy: lại nữa, nếu vị ấy suy nghĩ về những nguy hiểm của chúng mà những tư tưởng khổ đau vẫn khởi lên, thì vị ấy tránh, không nên suy nghĩ về chúng nữa. Nhờ tránh xa không suy nghĩ mà những tư tưởng bất thiện đã sinh và chấm dứt. Thì phương pháp thứ ba đó, Đức Phật dạy rằng, nói rằng nếu chúng ta suy nghĩ về những cái tư tưởng bất thiện của mình đó, mà nó vẫn khởi lên hoài đó, thì mình tránh xa nó ra đi. Thì trong kinh đó, Đức Phật có đem một ví dụ như vậy. Đức Phật thí dụ như là mình có một cái gì mình nhìn mà mình thấy nó đem cái khổ đau cho mình thấy cái gì mình không thích đó, thì mình nhìn chỗ khác hay là mình nhắm mắt lại, thì đó là phương pháp thứ ba, gọi là phương pháp phòng hộ hay tránh xa. Thì cái phương pháp này đó, nó có nghĩa là chúng ta nên tránh những cái môi trường xấu, những cái hoàn cảnh xấu, những cái người mà có thể đem đến cho mình khổ đau. Nếu mà chúng ta biết là mình thích hút thuốc thì mình đừng bước vào những môi trường nào nó cái khơi dậy cái tánh hút thuốc của mình. Mình thích uống rượu, mình đừng bước vào những nơi nào nó khơi dậy cái tánh uống rượu đánh bài của mình. Thì nếu mà mình tránh xa như vậy đó, thì những cái tư tưởng bất thiện của mình đó, nó không có khởi lên nữa. Và nếu mà mình là một người còn nhiều khổ đau đó, thì mình đừng có tìm đến những chỗ nào nó khơi dậy, khơi động những cái khổ đau của mình. Nhưng mà nếu mà mình nói như vậy đó, thì có trái ngược với cái tâm lý trị liệu của người Tây Phương hay không? Tại vì người Tây Phương nó họ quan niệm rằng đó, là nếu mà mình có vấn đề nào đó, mình phải đối diện với vấn đề đó, phải xem xét, phải đào sâu vào vấn đề đó để mình chuyển hóa. Người Tây Phương họ có cái phương pháp như vậy, họ gọi là venting. Tức là khi mà chúng ta mà có nóng giận cái gì đó, thì họ làm cái hình nộm, đánh mình trút cơn giận mà vào cái đó. Mình làm cái hình nộm mà người đó như thế nào, hay mình giận ai mình đánh vào đó mình trút cơn giận, thì cái đó họ gọi là venting, để mình release cái stress của mình, cái giận energy của mình. Nhưng mà cách đó đó, minh tánh có thể nghĩ là nó đem lại cái nguy hại, tại vì mình chữa cái ngọn mà mình không chữa cái gốc. Thí dụ như mỗi lần mà mình nóng giận lên đó, đó là cái cách của mình là mình phải tỏ ra ngoài, mình phải đập cái gì đó, mình phải đánh cái gì đó. Nhưng mà giả sử như là mình nổi cơn giận ra mà mình không có cái hình nộm nào mình đánh, mình làm cái gì, hay là mình không có gì đập vỡ, mình làm cái gì, thì thói quen mình phải kiếm cái gì mình đánh đó, hay là mình phải đập cái gì đó, thì mình đánh nghĩ rằng cái đó nó rất là nguy hiểm. Cái phương pháp cách đó đó dạy mình chữa cái ngọn mà quên cái gốc, quên là tại sao mà mình có cơn giận đó. Và cái tâm lý trị liệu Tây Phương đó, họ cũng thường thường họ có cái cách là họ, thí dụ như mình có một cái tai nạn nào đi, như tai nạn máy bay, tai nạn xe hơi, thì những người đó, họ đi vào một nhà bác sĩ tâm lý đó, thì nhà bác sĩ đó họ bắt người đó phải kể lại, sống lại cái đó nhiều lần để cho người đó đi vượt qua cái vấn đề đó. Nhưng mà mới đây đó, Minh Tánh có đọc một cái bài viết của Oxford University Press. Người ta làm research về những cái vấn đề gọi là debriefing. Thì họ có làm cái thí nghiệm, có một số người đã bị một cái tai nạn xe lửa rất là trầm trọng. Thì họ chia những cái nạn nhân đó ra làm hai nhóm. Một nhóm đó họ gửi đi những bác sĩ tâm lý trị liệu, mà bác sĩ tâm lý trị liệu á, bắt là họ cứ phải repeat nó lại, repeat nó lại để mình vượt qua nó. Còn một nhóm đó, thì họ chỉ nói chuyện sơ sơ rồi họ cho về nhà. Thì họ làm documentary, họ coi coi cái kết quả như thế nào. Thì cái kết quả đó là họ thấy rằng á, cả hai nhóm cái sự khác biệt đó, họ vẫn đối diện với vấn đề đó được, cái tình trạng trở lại bình thường như nhau hết á. Nhưng mà có vấn đề đó là những cái người á, mà được các bác nhà tâm lý trị liệu mà cứ hỏi tới hỏi lui hoài đó, họ nhớ lâu hơn, họ nhớ cái khổ đau nó lâu hơn những người kia. Những cái nhà thần kinh học các khoa mà neurology đó, họ nghiên cứu họ thấy rằng á, trong đầu óc mình á, trong cái brain của mình á, có những cái tế bào mà khi mà mình suy nghĩ về những cái vấn đề nhiều quá đó thì nó giữ cái phần nó lâu hơn. Ví dụ nếu mà mình cứ nghĩ khổ đau, mình nghĩ những cái lời ai nói làm mình lầm giận, mình cứ nghĩ nó hoài đó, mình sẽ tin nó là thật, mà cái đầu óc mình đó, nó sẽ giữ cái đó hoài. Thí dụ như là một người nào đó nói một câu nào nặng mình đi, lúc đó mình không biết gì lý do gì, nhưng mà nếu mình lặp đi lặp lại hoài đó, bây giờ mình tin là người đó ghét mình đi đến kết luận đó và mình tin như vậy, không còn biết là tại sao họ nói như vậy, vì những cái gì đó. Nếu mà mình không có chánh niệm, mình không ý thức được là cái gốc rễ nó như thế nào đó thì mình dễ tin lắm. Và vì vậy cho nên nếu mà cái phương pháp tránh xa phòng hộ đó, mình phải thực hành được hai điều. Thứ nhất đó là mình tránh tiếp xúc với cái môi trường xấu ở xung quanh mình, mà cách hay nhất đó là mình phải có một cái tăng thân, cái người cùng chung cái đường lối với mình. Tại vì đó tánh tình của mình đó là người ta không bao giờ chịu ngồi yên hết đó, người ta lúc nào cũng phải làm cái gì đó. Nếu mà mình tránh cái này đó mình phải làm cái kia, thì thí dụ như mình tránh môi trường xấu thì mình làm cái gì, mình phải đi tìm cái môi trường tốt. Thì môi trường tốt cũng đánh nghĩa đây là cái tăng thân, là một nhóm người và cùng cái chí hướng với mình. Theo cái kinh nghiệm của Minh Tánh đó, Minh Tánh thấy rằng đó cái phương cách mà nó để chuyển hóa khổ đau của mình hay nhất đó là một người, một cái tăng thân. Khi mà mình khổ đau đó mà mình có người nào để mình ngồi mình xuống mình nói mà người đó hiểu mình, lắng nghe mình đó, đó là một cái hạnh phúc rất là lớn. Khi mà mình sợ hãi đó, nếu mà mình có ai để mình nắm tay thì cái đó là một hạnh phúc rất là lớn. Cái tăng thân, cái người khác là một cái yếu tố để chuyển hóa khổ đau của mình rất là nhiều. Và vì vậy cho nên Đức Phật nói rằng á, khi mà mình tránh xa đó thì mình không nghĩ đến những cái tư tưởng bất thiện của mình đó, thì nó sẽ ít khởi lên hơn. Nếu mình nghĩ về những cái tư tưởng thiện, những hạnh phúc của mình đó thì nó khơi dậy dễ dàng hơn. Người ta nói rằng ở trong thiên nhiên đó, cái gì mà nó xảy ra lần thứ nhất đó, thì lần thứ nhì nó xảy ra dễ hơn. Bất cứ cái gì cũng vậy, một loài hoa cũng vậy, nó hội tụ lại nên nó thành cái loài hoa mới rất là khó. Nhưng mà khi nó có mặt rồi đó thì nó sẽ xảy ra lần thứ nhì rất là dễ. Và vì vậy cho nên nếu mà mình muốn mình có hạnh phúc nhiều đó, mình ráng làm những cái chuyện mà để hạnh phúc mình nó khơi dậy nhiều hơn. Mình muốn bớt đi khổ đau đó, mình ráng tránh những cái điều kiện nào để cho cái khổ đau mình nó giảm bớt đi. Nhưng mà có thể có người hỏi rằng đó, nếu mà mình trốn tránh như vậy đó, có phải là mình sao không sống thật với mình không? Mình trốn tránh cái khổ đau của mình không? Nhưng mà thật ra sự tu tập của mình đó, mình không có trốn tránh khổ đau, nhưng mà mình chỉ đừng có coi trọng cái khổ đau mình quá thôi. Không có phải cái khổ đau nào trong cuộc đời này cũng cần thiết hết á. Nếu mình có những khổ đau mà mình muốn đối diện với nó đó, mà mình đối diện với nó để mình cảm thấy khổ đau hơn thêm thì có ích lợi gì? Vì vậy cho nên cái điều kiện đầu tiên đó là mình phải có sự vững vàng, có sự an lạc. Còn nếu không đó, nếu mà mình bị cảm thì trời mưa mình đừng có ra mưa, nếu mình bệnh thì ra ngoài mình mặc áo vào, mình phải ở trong nơi ấm, thì đó là cái điều kiện thứ ba Đức Phật dạy chúng ta.